Thưa Hòa Thượng, con có nghe giáo lý nhà Phật là trung dung. Vậy, điều thứ nhất, điều đó do Phật xác định hay do một học giả nào đó nhận xét? Hai, xin Hòa Thượng giải thích rõ hơn về ý nghĩa trung dung trong Phật giáo. Xin cảm ơn Hòa Thượng.
Hôm nay mấy tay vậy? Mấy tay hả?
23. 24, 23. 24 rồi. 23 chứ. Dạ, 23. Kỳ năm 151. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2004. Sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 151. Thì trước khi làm việc học, tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng là sắp tới cái ngày lễ Phật Đản. Thành hội hiện giờ đang trang trí trần thiết lễ đài, cho nên chúng ta học bữa hôm nay, rồi nghỉ hai cái chủ nhật, tức là bữa 12 âm lịch và bữa 19 âm lịch. Và sau đó chúng ta sẽ học lại. Thì sở dĩ mà nghỉ hai lần là vì tại vì cái lần ngày 19 đó, thì ở đây người ta còn dọn dẹp này kia, cái giảng đường này người ta trần thiết, người ta trang trí là thư pháp, là vân vân và vân vân, cho nên là ở đây có thể nó chưa gọn ghẽ. Thành ra thì mình tới rồi nó cũng thêm rối ren khó khăn. Vì vậy mà nghỉ hai cái chủ nhật. Sau đó thì nhà trường tăng ni cũng nghỉ như vậy. Thì tăng ni qua cái bữa 21 tôi mới học trở lại, thì cái lớp này nó mới ổn định. Thì sau đó thì cái ngày chủ nhật tiếp đó chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Cũng thông báo một cái điều nữa là sáng nay tôi nhận có thể cũng được mà không biết là bao nhiêu, nhưng mà các Phật tử hưởng ứng phát tâm mà đóng góp để xây dựng những cái chùa di động, tức là bằng cái cách là cúng đĩa cho tăng ni tốt nghiệp hai cái lớp 1200 mấy chục người. Thì cái điều này bữa nay tôi nhận cũng về mua đĩa cứ như thế mà sang tiếp tục cho tới cái ngày tốt nghiệp đó, thì nó sẽ xong là hơn 40.000 đĩa lận đó. Nên cũng xin hoan hỷ cảm ơn tấm lòng của các Phật tử hưởng ứng. Thì tổng số hết thải thì là cũng cỡ 300 triệu. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Phật tử trong nước, trong giảng đường của chúng ta, cũng như trong nước, hôm nay cũng có những vị xa xôi ở ngoài Hạ Long, Quảng Ninh, có vị ở Bình Long cũng có gửi ủng hộ. Điều đó tôi thấy là rất là sự hộ trì Phật pháp ấy, thì người phát tâm lành ở đâu cũng có. Thế thì Phật tử bên nước ngoài mà ta nghe thì nếu mà ta đóng góp nữa thì khoảng 300 triệu đó chắc có thể là chúng ta làm được đấy. Xin thông báo các Phật tử hoan hỷ thì đóng góp việc đó, rồi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ thành công. Sau đó nữa thì cái đạo hữu nào đây trả lời cái này là nó không có trúng. Cái đạo Phật không có dùng cái từ trung dung. Trung dung là tử tư sở tác. Tử tư hay là hay gì đó. Đại học là tăng tử sở tác. Trung dung là tử tư sở tác. Sách trung dung là thầy tử tư là tác giả. Sách đại học thì tăng tử là tác giả. Rồi cái đó là thuộc về của nhà Nho. Còn đạo Phật của chúng ta đó thì có dùng cái từ trung đạo. Trung đạo có nghĩa là thí dụ như chúng ta không nghiêng ở bên lý mà cũng không nghiêng ở bên sự. Thí dụ như là mình tu tập về lý pháp giới là mình chỉ đi sâu vào Phật tánh, vào Niết Bàn, về Như Lai Như Giác Diệu Tâm, mà mình gửi gắm tâm hồn cầu mong chứng đắc đạt tới cái chân lý đó mà mình không biết quan sát tư duy để mình nhìn cái sự pháp giới là hiện tượng sự vật này, thế thì cái trường hợp như vậy đó là chúng ta gọi là thiên về lý mà chúng ta không biết, không nhận thức, không tư duy, không quán chiếu về sự là chúng ta chưa thành công được đâu. Vậy thì học lý pháp giới xong rồi phải học về sự pháp giới. Học về vô vi rồi thì phải học về hữu vi. Thế thì khi mà vô vi mình biết rằng là Như Lai Vạn Giác Diệu Tâm là Phật tánh, là Bồ Đề, là Niết Bàn, đó là pháp bất sanh, bất diệt, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là mặt lý. Còn như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá hiện tiền sự vật này là cái gì thì chúng ta cũng phải học đó. Vì học đó tức là chúng ta học những cái hiện tượng duyên sanh, mà hiện tượng duyên sanh này chúng ta phải biết rằng là cái hiện tượng duyên sanh này là gọi là sự thế giới này là nó không ngoài lý. Từ cái chân như, từ cái chân lý mà nó duyên khởi ra những cái hữu vi là thuộc về sự. Thế thì lý pháp giới học xong rồi cái là nghiên cứu học về sự pháp giới. Học về sự pháp giới xong rồi lúc bây giờ đây là trung đạo nè, tức là sự và lý không ngoài nhau. Lý không ngoài sự, sự không ngoài lý. Lý tức là sự, sự tức là lý. Cũng như Phật tánh, mọi người Phật dạy rằng mọi người chúng ta ai cũng có Phật tánh. Thế thì Phật tánh chúng ta học hiểu rồi, bây giờ là còn cái thân này là ảo quá. Thân ảo quá này là từ đâu mà ra thì mình phải học là ảo quá không thân pháp thân. Vậy thì cái pháp thân là cái bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, tất cả đều là bất hết. Nhưng mà cái đó không phải ở đâu xa hết, nó biểu hiện ra cái thân ảo quá này. Thân ảo quá này là cái diệu dụng duyên sanh từ nơi cái pháp thân thanh tịnh bất sinh bất diệt kia. Hiểu như vậy ta gọi là trung đạo. Hiểu lý, hiểu sự, rồi sự lý viên dung gọi là hiểu trung đạo. Chứ không chấp lý bỏ sự, cũng không đam mê sự mà không hiểu gì về lý Thành ra cái từ của đạo Phật là trung đạo là vậy. Nghiên cứu về lý rồi phải nghiên cứu về sự. Sự xong rồi biết rằng sự và lý không ngoài nhau. Đấy, Phật đản đấy. Tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt. Giờ nó duyên khởi ra cái kình vậy đó. Đó là lý sự duyên dung á. Bữa nay ta học tiếp Bồ Tát thấy rõ ác giác dẫn đến ác lậu, cho nên xuyên tu tám thánh đạo để diệt trừ. Tôi nhắc đại chúng để mình học kinh gọi là kinh Đại Thừa liễu nghĩa sâu xa, nhưng mà cái từ tám thánh đạo đó là mình phải thuộc cái đã. Bát thánh đạo phần đó là tám món ở trong 37 phần tự đạo của giáo lý tiểu thừa đấy. Phải có chánh kiến. Mà chúng ta có chánh kiến hết chưa? Coi chừng nha, học 20 mấy năm mà chánh kiến ta chưa xong ấy. Còn tà kiến đấy. Người nào mà còn đi cầu nguyện giáng sinh ở thầy thiếm, ở núi Bà Đen, ở núi Sam Châu Đốc và các cái chỗ mà đền đài miếu mạo này kia mà lại lục mà dân sinh mà cầu cảnh đó, là coi như cái đầu tiên trong mắt cái đạo ta chỉ có đấy. Rồi đám dỗ mà phải đọc cái gia phả rồi gần cả giờ đồng hồ, cái đó cũng chưa gọi là cái người đi sâu vào đạo Phật. Ở miền Nam này là ít có đọc gia phả, chứ miền Trung, miền Bắc là đọc cái gia phả mệt lắm. Vẽ cái cây lên bao nhiêu nhánh lớn rồi bao nhiêu nhánh nhỏ nó có bao nhiêu nhánh nữa, rồi tông chi ta nói một cái cây giống như là cây đa Tân Trào vậy, xung xê minh mông vậy đó. Thì cái đó thì về Nho giáo á ha, thì người ta quý trọng lắm, cúng dỗ rồi đọc gia phả vậy. Chứ còn đạo Phật á thì đạo Phật mà đi sâu vào đạo Phật á thì cái đó không cần nữa, bởi vì những cái tên đó không bao giờ có thiệt. Cái tên đó cùng với cái người mà qua đời đó không có tương quan gì hết. Chỉ có cái nghiệp của cái người đó, nghiệp thiện nghiệp ác đó, thì là cái người đó mới tương quan, mới nhờ cậy từ đời này kiếp nọ sanh diệt sanh. Chứ còn cái tên thì tên gì cũng được, nó không có tồn tại vĩnh cửu gì hết. Nhưng mà cái đó là khó nói à. Đứng trên cái lập trường quan điểm nào phải nói mới trúng. Đó là lập trường của đạo Nho, đạo Khổng đó, thì trúng. Còn đứng trên lập trường của đạo Phật thì không cần nói cái đó. Mà không cần nói cái đó thì những cái người mà đạo Nho, đạo Khổng, người ta nghe cái đó ta đau lòng, ta không chịu đó. Cho nên nội cái vấn đề chính kiến không là phải đặt lại vấn đề trong cuộc sống của mình. Không giới lại gian sinh cầu khẩn này kia đó, thì đạo Phật là bởi vì đạo Phật là 10 cái pháp giới là tự tâm của ta tạo ra, thì còn cầu nguyện dân sinh là lục ai là người có khả năng để ban tặng cho chúng ta cái gì? Không có. Cho nên đạo Phật thì không có dân sinh là lục cầu nguyện ai hết. Nhưng mà những cái bình thường các đạo khác cộng với cái tập quán tập tục của xã hội của quần chúng, người ta tin đủ thứ, ta cúng ta lại đủ thứ. Cục đá mà lăn tròn lượm ngoài Bà Rịa chúng ta đem về, ta chất ba cục tròn lẳng lẳng về, ta lấy giấy tay đỏ ta lại về, mà bao nhiêu người lại xì xịt với cục đá đó. Thế thì là cái đó nó giàu là ăn chay trường 30 năm rồi, mà lại cái đó là nhìn bằng đạo nhãn của đạo Phật đó mà, tuệ nhãn đó mà, thì chưa có chánh kiến. Mà đó là sự việc đó là có thật. Anh chay rất kỹ mà gặp cục đá vậy là vẫn mê, vẫn lại xích xoa, trân trọng gì luôn. Thế thì chưa có chánh kiến. Rồi tính tư duy, hàng ngày chúng ta không khéo là tà tư duy nhiều lắm. Không có mấy khi chúng ta được tính tư duy. Chúng ta phải có chánh niệm thì mới có chánh tư duy. Mà chánh niệm chưa có thì tính tư duy chưa có. Nên tính tư duy, rồi tính ngữ, rồi tính nghiệp, rồi tính mệnh. Tính mệnh là mình làm ăn, mình buôn bán, mình làm cái gì, mình làm công chức, mình làm thợ, làm thầy gì đó. Nó có những cái mà nó chánh nghiệp. Nó không có sinh ra những cái thứ nghiệp bất thiện. Còn có những cái nghề mình làm ăn thì gọi là nghiệp ác thì không đến nỗi là nghiệp ác. Nhưng mà gọi là nghiệp bất thiện thì nó cũng gần như ác vậy. Nó không tăng thêm phước đức trí tuệ. Mà nếu mình làm một tí là có thể sinh ra tội ác. Thế thì những cái nghiệp như vậy ta gọi là cái cách thức làm ăn, cái nghề nghiệp đó nó không chánh. Rồi nó chánh nghiệp, rồi chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, rồi chánh định. Đấy, 8 cái món thánh đạo đó của giáo lý tiểu thừa đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ, không được quên, không được lơi cảnh giác. Lơi cảnh giác thì chúng ta xa lạc vào cái mà tà kiến là hư sự nhiều lắm. Vì vậy Bồ Tát đã vượt ra các ác lậu. Thế cho nên nếu có ý nghĩ rằng Như Lai còn ác lậu là không có lẽ đó, mà phải biết rằng Như Lai là vô lậu. Vô lậu tức là không còn phiền não, vô minh, từ thô cho tới tế. Như Lai không còn. Như Lai là vô lậu, còn phàm phu là hữu lậu. Bồ Tát thường quán niệm tư duy rằng, ta từ vô lượng kiếp đến nay, thân tâm này gây tạo những nghiệp ác, nên lưu chuyển trong sanh tử ưu bi, trôi lăn theo ba đường ác, chịu nhiều khổ não, không gần gũi được với đạo chân chánh của Tam Thừa. Cái điều này thì chúng ta ai cũng biết rồi đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp gây tạo những cái nghiệp ác, nghiệp bất thiện, nên lưu chuyển trong sinh tử ưu bi khổ não, lưu chuyển trong ba đường ác, không gần gũi với đạo chân chánh của Tam Thừa. Tam Thừa tức là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Đại Thừa. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Để chúng để ý cái đoạn này nha. Rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Bồ Tát tự nhủ ta, hãy nắm giữ chánh niệm, hãy xa lìa việc ác, thẳng tiến con đường lành. Phải để ý chánh niệm, lơi cảnh giác. Mất chánh niệm, mất chánh niệm thì chúng ta cũng mất cả chánh kiến, chánh tư duy, mất cả chánh ngữ, mất cả chánh nghiệp, mất cả chánh tinh tấn, mất cả chánh định. Cho nên làm gì thì làm, mà phát Bồ Đề Tâm rồi thì phải để ý về chánh niệm. Nghĩa là mình phải kiểm tra về cái tư tưởng, cái niệm lực của mình. Tư tưởng niệm lực của mình nó ở bên trong á thì gọi là tư tưởng, gọi là niệm lực. Nhưng mà nếu mà ta nói ra ngoài á thì đó là nó thành âm thanh, nó thành là ngôn ngữ. Cho nên có khi ta dằn được ở bên ngoài, ta không nói, ta không nói ra âm thanh, không nói ra ngôn ngữ, mà niệm lực ở bên trong mà ưu phiền thì chúng ta cũng không hề có niết bàn được. Cho nên cái này là phải để ý, cảnh giác cao độ. Tất cả chúng ta ai cũng phải vậy, chứ cái này không dành riêng cho ai. Phải có chánh niệm thì mới kiểm tra được cái niệm lực, cái tư tưởng. Có khi chúng ta gọi là, người ta dùng cái từ thông thường gọi là mình dằn, ha, mình dằn, mình đè nén. Bên ngoài mình không nói, không quát tháo, không mắng nhiếc, không la rầy. Nhưng mà bên trong mình không vui, mình vẫn bất bình, bất mãn. Thì nó là một thứ nào đó. Chẳng qua là khi nói ra thì nó thành là ngôn ngữ, nó thành là âm thanh. Mà không nói ra thì nó là tư tưởng, nó là niệm lực. Vẫn là nguyên nhân của đau khổ. Không vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới được. Từ cái chỗ đó, cho nên mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tu cái pháp Quán Âm, tức là người ta lắng nghe cái âm thanh, mà âm thanh không có phát ra âm thanh, tức là cái âm thanh đó nó là nó tiềm ẩn ở trong con người của chúng ta, thì nó là tư tưởng đó. Nghe cái âm thanh, mà cái âm thanh gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, cái âm thanh màu nhiệm nó còn ở trong tâm tưởng của mình, chứ nó chưa phát ra cái miệng, thành ra nó chưa thành âm thanh. Mà cái âm thanh mà chưa phát ra miệng, chưa thành ngôn ngữ thì nó là tư tưởng của mình. Thành ra là tu tập thờ Quán Thế Âm, tu cái pháp Quán Thế Âm, tức là tu cái pháp môn chánh niệm ở trong bát chánh đạo vậy. Mình lắng nghe cái tư duy, cái niệm lực ở trong lòng mà nó chưa phát ra âm thanh. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Bồ Tát tự nhủ, ta hãy nắm giữ chánh niệm, hãy xa lìa việc ác, thẳng tiến con đường lành. Ví như có vị quốc vương đem 4 con rắn độc đựng trong một cái sáp, sai người nuôi dưỡng, cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ. Vua ra lệnh, nếu để một con rắn giận dữ không vừa lòng thì ta sẽ xử tử nhà ngươi. Nhà vua này tức là gọi là chủ nhân ông, cũng tức là ta, cái tâm của ta thôi. Còn cái táp á, ở đây mà dùng cái táp là tức là một cái, bây giờ thì ít có ai mà nghe cái từ đó. Nó là như là một cái thùng vuông vuông, tùy theo cái công dụng mà ta nấu cái táp nó lớn hay là nhỏ, như giống như cái rương vậy. Bây giờ thì mình là như vali, chứ hồi xưa nấu bằng gỗ thì nó như cái rương vậy, ta gọi là cái táp. Nuôi 4 con rắn. Thì cái chỗ này đại chúng mình đọc này dễ hiểu rồi nè. Bây giờ vấn đề là mình mổ xẻ đó ra. Thân mình đây nè, ở đây ta ví như cái táp vậy. Nuôi 4 con rắn, đó là con rắn địa, thủy, hỏa, phong. Bốn rắn tức là tứ đại. Con thì thuộc về địa, con thuộc về thủy, con thuộc về hỏa, con thuộc về phong. Tứ đại nó hợp thành cái thân này, đựng ở trong một cái tháp, tức là cái thân ngũ uẩn này. Người đó nghe lệnh nghiêm khắc của quốc vương sợ quá, bỏ tấm rắn chạy trốn. Vô bèn sai năm tiên đà la cầm đao rượt theo. Người ấy ngoái đầu nhìn lại, thấy phía sau năm người đuổi gấp, nên chạy hết sức bình sanh. Năm tiên đà la lập kế giấu dao bí mật, sai một tên giả dạng hiền lành đến khuyến dụ người kia trở lại. Người kia chẳng tin, chạy thẳng đến một tụ lạc nọ ẩn trốn. Khi vào tụ lạc quan sát, thấy nhà cửa cảnh trí đều không có người và cũng chẳng có đồ vật. Người này ngồi một mình nơi khoảng đất vắng cô tịch ấy. Bỗng nhiên trong không trung có tiếng vọng: này thiện nam tử, tụ lạc này quan vắng không có ai là chủ, đêm nay sẽ có 6 cái tên giặc cướp đến, nếu người ở đây thì khó bảo toàn mạng sống. Nghe tiếng trong hư không sợ hãi quá, người kia bèn bỏ tụ lạc mà đi. Trên đường bôn tẩu gặp phải một con sông, nước chảy rất xiết, tìm thuyền bè không có, bèn lấy cây khô cỏ bổi kết thành bè. Người này tự nghĩ: ta tuy vất vả, nhưng nếu qua ta dừng lại ở đây, tất sẽ bị 4 rắn độc, 5 chiên đà la, người giả dạng hiền lành và 6 tên cướp làm nguy hại tính mạng. Ta qua sông với chiếc bè tạm kết sơ sài này, có thể rã tan chìm chết, nhưng dầu có thể chết đuối, chứ không giao mạng cho những kẻ ác độc bất lương làm hại. Rồi kéo bè xuống sông, nằm lên, hai tay ôm chặt lấy bè, vận dụng sức mạnh toàn thân, hai chân đạp nước vượt dòng chảy xiết, người này qua được bờ kia. Cái câu chuyện này đó, chúng ta tư duy để ý. Đức Phật ví dụ là cái thân ta, toàn thân ta là cái táp. Mà chúng ta thường là cái táp đó đựng để nuôi 4 con rắn độc, là địa, thủy, hỏa, phong. Chất cứng là thuộc về địa đại, chất nước ở trong cơ thể là thuộc về thủy đại, hơi ấm trong cơ thể để nuôi sống là hỏa đại, khí vận chuyển lưu hành là phong đại. Từ tứ đại đó chúng ta cũng biết rồi. Rồi nó luôn luôn nó hoàn thành. Nhất đại bất điều thì bất nhất bệnh sân, mà tứ đại bất điều thì là bất tứ bệnh sân. Bất tứ bất bệnh sân. Một đại mà nó không có điều hòa thì 101 bệnh sanh ra. 4 đại mà không điều hòa thì 404 bệnh sanh. Thì cái đó là kinh điển nói như vậy. Nhưng mà cái chỗ này là tôi cũng nói cho đại chúng để ý. Cái chữ mà 101, một đại không điều hòa thì 101 bệnh sanh. Thì 101 đây là ai mà có đọc 1001 đêm á, thì lấy cái ý đó mà hiểu nó mới trúng. Chứ hồi tôi còn nhỏ mới học đạo mà các thầy giảng người ta cũng không nói cái đó. Tụi tôi nghiên cứu cực vô cùng, không biết làm sao mà một đại mà nó không điều hòa thì 101 bệnh sanh. Rồi mình tìm ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, mình tới 101 thì là mình tìm có cái nước chết thôi chứ còn không tìm ra đâu. Rồi 4 đại, tứ đại, ha, địa, thủy, hỏa, phong mà không điều hòa thì 401 bệnh sanh, mà tìm sao cho ra 401 bệnh. Thế thì sau này á, nghe mà không hiểu cũng nghe, để đó. Sau này nhân cái việc mà tôi đọc cái tiểu thuyết 1001 đêm, 1001 đêm lẻ đó, thì tôi mới phát hiện à, thì té ra một đại không điều hòa là 101 bệnh sanh, mà 101 văn tự thì nói vậy mà không được hiểu như vậy. Có nghĩa là 101 đây có nghĩa là nó sẽ sản sinh ra dài không biết bao nhiêu cái thứ bệnh. Một đại mà không điều hòa thì nó sản sinh ra không biết bao nhiêu thứ bệnh dài. Cũng giống như câu chuyện 1001 đêm lẻ đó. Cái cô người đẹp đó, cô kể chuyện cho nhà vua nghe, cứ là thường thường là tới là 4 giờ sáng là chấm dứt câu chuyện, là nhà vua đem cái cô gái đó mà xử tử. Ông vua nó ông ghét người nữ, bởi vì người nữ là làm ông đau khổ rồi, cho nên là đem nhà người nữ vô, ông có quyền hưởng thụ vui vẻ thì kia một đêm, xong rồi là tới 5 giờ sáng là khai đau tự tử. Thế thì cái cô gái thông minh này cổ mới tình nguyện vô, cổ cũng vui thú với nhà vua vậy. Rồi cái tới chừng cái giờ 2-3 giờ cổ kể chuyện rất là hay, cổ chuyện mê ly, nhà vua nghe bằng lòng quá, cái trễ giờ là không chém. À, qua 5 giờ là không đến. Thế thì là ngày sau cô cũng kể chuyện vậy, kể cũng tới 5 giờ rút hay quá, nhà vua cũng không xem. Từ nơi đó mà cô chinh phục được nhà vua, bỏ cái lệ mà nghĩa là giết người. Thế vì là cái tôi đọc cái đó mà tôi ngộ trở lại kinh điển một đại không điều 101 bệnh sanh, giống như câu chuyện này. Sự thật là cái cô này không phải là kể 1001 đêm, mà là cứ đêm này tới đó câu chuyện rất hay. Thì qua rồi thì nhà vua cái là đúng ra là hứa mà, qua cái giờ đó là không giết. Thế thì đêm mai cô cũng kể vậy, kể dài. Sau đó cổ mới thuyết phục rằng nhà vua không nên ăn ở cái kiểu đó, không có, không tốt. Rồi có cảm tình cho nên nhà vua bỏ cái lệ đó. Thì ở đây á, bốn đại mà không điều hòa thì không điều hòa đó thì là đủ thứ, do đó mà nó diễn biến ra sanh già bệnh chết, khổ hoại khổ hành khổ. Cái từ khổ á, cho nên tôi nhắc đại chúng á, cứ học, nếu có thì giờ mình cứ mình học cái từ khổ hồi đó giờ. Tôi nói cái khổ này rồi chồng chất thêm cái khổ, nhiều thứ khổ. Nhưng mà thật sự ra khi không vậy là tôi ngộ ra thôi mình đừng có nói nhiều thứ, mệt lắm. Mà cái chữ khổ đây là chữ khổ thứ nhất là khổ thân, chữ khổ thứ hai là khổ tâm. Khổ là con là cái kiếp con người thì không phải khổ thân thôi mà nó còn khổ tâm nữa. Ngược lại cái người nào giàu có thì nó không khổ thân. Là không có làm lụng vất vả bằng thân thì khổ tâm. Cho nên hai cái chữ khổ đó, một là khổ thân, hai là khổ tâm. Có người khổ cả thân và lẫn tâm, có người thì khổ tâm mà nhẹ đi cái khổ thân, có người thì nặng về khổ thân mà nó nhẹ cái khổ tâm. Thành hai cái khổ là khổ thân và khổ tâm. Rồi ở đây nè, năm cái thằng chim đà la, năm chim đà la này là bốn con rắn là địa thủy hỏa phong rồi, còn năm thằng chim đà la này là gì? Cũng là cái thân ngũ uẩn này, ngũ uẩn tức là năm cái thằng chim đà la: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì tôi tư duy mỗi ngày nó mới rõ ra. Chữ uẩn có nghĩa là nó tích tập, nó tích tụ, nó chưa nhóm. Cái này thì các vị có học đại cương rồi. Chữ ngũ uẩn tức là năm cái món, mà món nào là cũng là cái món đó, do nó tích tụ, nó chưa nhóm lại mà nó hình thành. Thì sắc uẩn thì về cái phần vật chất, như là trong thân thể của chúng ta thuộc về phần xương, phần thịt, phần cứng, chắc, tóc, lông, răng, móng, là cái loại cứng chắc à, thì nó thuộc về vật chất, gọi là sắc quẩn. Rồi còn thọ quẩn và tưởng quẩn á. Thọ quẩn thì nó là một cái món riêng biệt, nó là cái loại tâm sở. Tâm sở là nó thuộc về cái phần phụ thuộc của tâm, gọi đó là tâm sở. Phật tử học cái này cho kỹ một chút. Thọ quẩn là nó thuộc về cái phần phụ thuộc của tâm vương, gọi nó là tâm sở. Tâm sở thọ thì trong cái thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì khổ thọ là khổ đã đành, nhưng mà lạc thọ thì cũng là nguyên nhân của khổ. À, cái chỗ này chúng ta đi sâu vào trong cái năm cái thành Chiên Đà La này nè, mà ta tư duy cho kỹ coi. Khổ thọ là khổ đã đành, mà lạc thọ cũng vẫn là khổ. Tôi nói ví dụ như giờ mình làm tổng thống là ngon lắm chứ gì, mình ứng cử và đắc cử tổng thống là ngon lắm chứ gì. Nhưng cái bà thuốc đó, bà cựu tôi tới Ấn Độ ha, đắc cử là ngon quá rồi. Nhưng mà trong cái đắc cử là nguyên nhân của đau khổ. Đắc cử mà tổng thống không chịu bổ nhiệm mình làm thủ tướng, thế thì là cái danh dự đó nó làm cho lạc thọ bao nhiêu thì rồi cái đó khổ thọ bấy nhiêu. Nhưng mà cái khổ đó còn nhẹ, chưa phải nặng bằng. Nếu mà cử mình một người ngoại quốc mà mình vô mình làm thủ tướng Ấn Độ mà tới chừng mà họ không chịu, là trong đó họ ám sát mình cũng giống như chồng mình đã từng bị ám sát, thế thì cái lạc thọ vẫn là nguyên nhân của khổ thọ. Khổ thọ là khổ đã đành, mà lạc thọ vẫn là khổ. Chỗ đó hay lóc. Như tổng thống Bush ngày nay thì y như là ngồi trên lửa than. Mỗi ngày lính của mình không biết nó dụng ý nó phản chiến, hay là tại nó sợ sệt rồi nó giật dọc, nó buồn bực rồi nó hành hạ cái dân Iraq ha. Bây giờ thế giới người đem hình ảnh lên bữa nào nó cũng chiếu là dân của mình là rất là dã man, rất là tàn tệ, rất là vi phạm cái luật chiến tranh, hành hạ người ta đủ cách. Mà không biết là nó yêu cái nước Mỹ của mình mà nó làm vậy thì cũng còn đỡ đỡ chút. Ở đây là không phải dụng ý yêu mà nó làm như vậy, có nghĩa là nó hủy diệt nước Mỹ mình. Làm sao biết được trong bụng của nó. Mà giờ đem nó ra đuổi cái lính này, là nó mày làm như tao đuổi mày, đuổi mà không có tù tội gì hết thì nó đâu có ngán nghiến gì đâu. Nước Mỹ mình vẫn mang tiếng cơ mà. Cho nên làm tổng thống suy cho cùng thì lạc thọ có cái lúc mà thắng cử thôi, còn sau đó là vẫn khổ thọ dài dài. À, thành ra là cái chữ thọ đó ha, chữ thọ rất là hay. Rồi cái thọ thứ ba đó là xả thọ. Mà xả thọ cái này mình học kinh là sâu nữa. Xả thọ, xả đó có hai thứ xả. Kinh ta phân tích sâu lắm, đã học nó đúng là cũng cực lắm nó mới là sâu được. Xả thọ mà thọ lạc, thọ khổ, hai cái đó mình không có tương quan tới thọ lạc, cũng không tương quan thọ khổ, thì lúc bây giờ cái đầu óc mình trống trơn á, không có gì hết đó, thì gọi đó là xả thọ. Gọi đó là thọ và thọ xả. Xả thọ tức là thọ và thọ xả. Thọ không có gì hết. Trong khi đó là trong đạo Phật á, còn một cái chữ xả nữa là ở trong di tích học và các vị học biết đó. Thiện vô tính, tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tam căn, cần khi an bất phúc vật, hành xả cập bất thải. Thế thì cái xả thọ mà của hành của Phạm Quẩn vừa nói đó. Cái xã đó là cái xã rỗng tết không còn gì nữa. Còn cái tiến hành xã mà ta học trong duy thức học đó, nó thuộc về tiền thiện tâm xã. Cho nên là cái tiến xã bên trong mà hành xã và bất hại đó, thì làm tất cả những việc thiện mà làm với cái tinh thần, với cái tâm hồn kêu bát nhã và là mặt trí tuệ đạo bị ngã. Làm tinh thần đó là xã mà làm điều lành, điều tốt, điều phước, điều thiện mà không thấy mình làm. Thế thì đó cũng là xã đấy. Nhưng mà đó ta gọi là xã hành. Xã hành nó quý hơn là cái xã thọ. Thọ thì khổ thọ, lạc thọ, xã thọ. Xã thọ không quý, không quý. Là gì? Chẳng qua là không thọ lạc, không thọ khổ. Thì lúc bây giờ cái đầu trống rỗng, nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Đó là xã thọ của Thọ Quẩn. Nó không quý. Mà cái xã hành của thiện tâm sở, của duy thức học á, thì cái đó là bát nhã mà làm. Ta làm mà không thấy mình làm. Sắc rồi thọ nè ha, rồi tốn. Tốn là như hồi nãy tôi có giới thiệu qua đó. Cái tốn này cũng là quan trọng lắm. Nó cũng là một món tâm sở trong 51 món tâm sở. Nhưng mà cái tổn này, nếu mà ta chưa phát hiện ra bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi, phát hiện ra bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi thì nó trở thành là âm thanh, ngôn ngữ. Thí dụ như mắng nhiếc chửi bới, lúc nóng giận mắng nhiếc chửi bới ai đó mà phát biểu ra bằng môi, bằng lưỡi, bằng miệng thì nó là âm thanh, nó là ngôn ngữ, nó là tiếng nói. Còn nó còn ở trong tâm tưởng của chúng ta, nó chưa biểu hiện ra miệng, môi, lưỡi thì nó là tưởng. Vì vậy cho nên là cái tưởng đó, cái tư tưởng của mình đó, cái tâm sở tưởng đó, sắc thọ tưởng đó, cũng rất là quan trọng. Không kiểm tra được cái sự diễn biến của tư tưởng đó mà, thì bên ngoài coi như hiền lành vậy mà bên trong chưa có giải thoát giác ngộ được. Để chúng để ý cái này mình học nhiều kinh thì mình phải học đi sâu vậy, chứ mình nghe qua qua mình không có thấy cái quý của cái nguồn tư tưởng đó. Bên ngoài coi như hiền lành mà không có giải thoát. Hồi tôi học, tôi thì liếm khỉ, tôi thì vui vẻ, tôi thì ba hoa lắm. Bởi vì nói đúng ra, tôi nghe thầy nói bài qua rồi cái tôi thuộc liền. Cho nên là suốt buổi tôi đi chơi không à. Chơi mà tôi lại, anh nào mà không chơi tôi là tôi quậy. Tôi quậy. Thì có những anh đó, họ không chơi như tôi. Họ hàng ngày họ đi đứng coi như là trầm tư, suy tưởng. Bây giờ những huynh đệ đó cũng còn ở Sài Gòn đây nè. Anh lớn tuổi hơn tôi, cũng có mấy anh vậy đó. Hai ba anh vẫn còn Sài Gòn đây. Suy tư tưởng. Và thường thường là cứ cầm cái quyển sách học mãi. Tôi thì tôi giật cuốn sách, tôi bảo nói chuyện với tôi à. Anh đừng có học nhiều chi, cứ nói chuyện chơi ha. Rồi tôi hỏi gì chứ, anh nói thiệt tôi nghe đi. Huynh nói thiệt tôi nghe đi. Huynh mà nghĩa là trầm tĩnh tư duy vậy đó, là trong tâm hồn của huynh nghĩa là nhẹ nhàng lắm, mát mẻ lắm, không có buồn bực gì hết trơn, không có giận ai hết trơn, phải không? Anh nói đâu có phải vậy. Không phải vậy. Coi là đi đứng vậy đó, ai chọc cái gì đó, không có đối thoại, không có cự nữ, không có nấu khẩu, không có biểu lộ ra cái nóng nảy để mà mắng nhiếc gì nhau. Nhưng mà bên trong vẫn cứ buồn bực đau khổ như thường. Đấy, cho nên bây giờ tôi nhìn đó, tôi rút kinh nghiệm ha, và tôi đi nghiên cứu vậy đó. Thật sự có những người bên ngoài coi rất là điềm đạm, tỉnh táo, chững chạc, mà bên trong vẫn cứ đau khổ. Vấn đề là cái tư tưởng ở bên trong. Còn cái người mà nói ra những cái gì ở trong lòng á thì là nó thành âm thanh, còn bên trong thì nó là không lộ ra âm thanh, thì nó còn ở bên trong, nó là tư tưởng. Cho nên vấn đề là phải tu tập tín niệm kiểu nào đó mà ta chế ngự. Chứ còn mà cái tầm tỉnh, cái điềm đạm không hẳn có niết bàn. Tôi nghiên cứu hồi nhỏ anh em ở chung nhà, họ nói thiệt, tôi yêu cầu anh nói thiệt tôi nghe. Anh học nhiều như vậy, anh điềm đạm như vậy là anh nhẹ nhàng lắm phải không? Anh không phải, vẫn buồn. Nó quan trọng vậy đó. Sắc thọ, thọ có ba thọ ha, tưởng là biểu lộ ra là âm thanh, là ngôn ngữ, mà không biểu lộ là tư tưởng. Không kiểm tra nó vẫn đau khổ như thường. Rồi còn cái thứ hành nữa này nhé. Thứ hành này tôi lâu năm lắm, phải nói rằng coi như là mấy mươi năm theo dõi tư duy thiền định cái tiểu hành này, là bởi vì cái tiểu hành đó là cái thân ngũ quẩn này, thì đây là chỉ nói cái thân ngũ quẩn đó nó kết hợp lại bằng năm cái chất liệu là sắc thọ tưởng hành. Thế thì là cái hành là thí dụ như bây giờ là cái thân của cái đứa trẻ nó mới sanh đó, gọi là ăn như hạnh cái lúc mới sanh đó, thì nó có hành gì đâu. Cho nên cái hành này mà các nghĩa chữ hành là hành động đó, là không các nghĩa trúng được, không trúng được. Mà phải học cái chữ hành này là vận động, là vận hành, mà nó phát xuất từ vận hành cái gì? Nó là một cái điều kiện nó phát triển vận hành để nó biểu hiện ra, nó làm cho ví dụ như cái lỗ tai thì nó vận động để nó phát triển ra, nó làm cho cái lỗ tai có cái công dụng là nghe. Con mắt thì nó vận hành, nó phát triển để làm cho con mắt có cái công dụng để thấy. Lỗ mũi thì nó vận hành, nó phát triển, nó làm cho cái lỗ mũi có công dụng để ngửi và để thở. Lưỡi thì nó làm cho cái công dụng để nói được, hoạt động gì cái lưỡi để nói, biểu lộ ra âm thanh. Và đồng thời cái lưỡi để nó vận hành, làm cho cái lưỡi có cái công dụng để nếm vị. Còn thân thì là nó vận hành, nó tích tụ, nó phát triển, làm cho cái thân này biết xúc, biết cơ bắp hoạt động và biết xúc nóng lạnh trơn nhám. Còn ý thì nó phát triển, nó vận hành để nó làm cho cái ý là có cái khả năng tư duy quán chiếu. Đây thì chữ hành là mình phải cắt nghĩa đó, cái chiều hướng đó. Cái chữ hành mà gọi là hành động đó thì nó không phải, mà chính nó biểu lộ ra, nó làm cho mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình nó phát triển cái công năng của mỗi cái. Thế thì chỉ là sao giác quan của mình ha, là do cái hành của nó mà nó có công năng, nó làm cho biểu lộ ra cái hành động thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, là cái công dụng của hành quẩn. Đấy. Rồi toàn thân thì là máu huyết lưu thông ha. Các cơ bắp độ đâu đó là theo cái chu kỳ, theo cái cần thiết của nó thì hành là cái đó. Chứ nói là cái chữ hành động là giống như mình làm cái gì đó, là không phải vậy. Còn thức quẩn á, là nói tới cái chữ thức, ở trong ngũ quẩn á, thì mình phải hiểu nó là gọi chung là bát thức, nếu nói theo đại thừa. theo dưới thức học thì gọi chung là bát thức. Còn nếu mà giảng theo tiểu thừa thôi thì tiểu thức quẩn đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu mà giảng về đi qua đại thừa đó thì nó có mạt na thức, à là gia thức. Thành ra cái chữ thức là bát thức tâm vương. Vì cái thức quẩn đó nó không là gì hết mà nó vẫn có công dụng. Mà nó đưa vào tai thì là nghe, mà nó vào mắt thì thấy, mà vào mũi thì ngửi, vào lưỡi thì nếm, vào thân thì xúc, vào óc, vào ý thì biết. Đó là công dụng của thức quẩn. Thế thì cái con người này nè, nó tập hợp lại năm cái món chứa nhốt, mỗi một món là một thành phần chứa nhốt, nó tập hợp lại năm cái thành phần đó, nó thành ra một cái thân con người, gọi là thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn thù hư không khứ lại. Cái thân ngũ quẩn tuy là nó tổ hợp lại như vậy, nhưng mà tìm ra cái gì để mà làm ra cái đó thì không có. Sắc quẩn cũng không tìm ra cái gì để làm ra sắc quẩn. Mặc dù là sắc quẩn là vật chất đó, nhưng mà tìm cái gì để làm ra cái vật chất đó không bao giờ tìm ra được. Bởi vì vạn pháp là duyên sanh, mà cái sắc quẩn của trong ngũ quẩn cũng là duyên sanh. Còn thọ quẩn thì không tìm ra nó là cái gì rồi. Tưởng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng không tìm nó ra là cái gì, thức quẩn cũng không tìm ra đó là cái gì. Như vậy thì trong năm quẩn là chỉ có hành quẩn, chỉ có sắc quẩn là thuộc về vật chất. Còn bốn cái quẩn kia là không phải vật chất. Thế thì cái thân này gọi là thân ngũ quẩn, mà ngũ quẩn thù hư không khứ lai. Nó giống như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp, sanh diệt, diệt sanh, vô cùng vô tận. Mà tìm ra nó là cái gì, cái chất liệu gì sinh ra, không có. Từng quẩn một tìm ra cũng không có. Rồi năm quẩn hợp lại thì thành ra một cái thân con người, nhưng mà nó bằng chất liệu gì cũng không hề tìm có. Thế vậy là cái tâm ngũ quẩn này là ở đây là nếu cái gì là chiên đà la. Chiên đà la là cái phong tục tập quán Ấn Độ, là chiên đà la là cái dòng dõi, là thuộc về dòng dõi thấp kém của những cái người để làm những cái nghề thấp kém. Kể cả những cái nghề đồ tể, nghề sát thủ giết người thì người ta cũng dùng dần giỏi chiên đà la để làm những cái việc đó. Thì ở đây là năm quẩn á, nếu như năm chiên đà la rước theo, bắt ép người ta phải nuôi rắn. Cái thằng quẩn này ha, nó bắt ép người ta phải nuôi rắn, nuôi bốn con rắn tướng đại. Mà ai đó mà không muốn giữ gìn rắn, không muốn nuôi rắn, thì năm chiên đà la thì rương đuổi để bắt. Bắt buộc anh phải giữ rắn, anh phải nuôi rắn. Mà người trí là sợ rắn ta chạy, thì năm chiên đà la này nó đuổi theo. Mà cái thú vị á, là khi mà đuổi theo thì cái người mà ta không muốn nuôi rắn nữa là ta chạy đi á, thì năm cái anh chiên đà la này mới dùng một cái mô mẹo là thôi không rượt nữa. Rồi mới len lỏi cải trang mỗi cái trong năm người đó, giả dạng người hiền lành để đi tìm gặp cái anh mà trốn chạy kia, giả dạng người hiền lành. Cái đó là cái đặc địa của năm chiên đà la, mà nó là cái tâm lý rất là sâu sắc trong cuộc sống của những người trần trục như chúng ta và những người đệ tử Phật đấy. Cái đó rất là thú vị. Trong cuộc sống này mà chúng ta mà mưu mô, mà sinh hoạt, mà làm lũng, mà mình tạo ra được là tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, mình thâu thập những cái tiền tài danh vọng địa vị quyền lợi về cho mình đó, ai cũng bằng lòng. Được cái đó bằng lòng lắm. chính cái đó nó lôi kéo, nó mê hoặc, nó làm cho người ta mê cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái sự nghiệp đó. Để mà đừng có trốn chạy những cái con rắn độc kia. Thành ra chúng ta hàng ngày mà chúng ta bị những cái được những cái tiền tài, những cái nhân dẫn, cái địa vị, cái lợi lộc đó, nó là cái nguyên do để nó dụ mình trở về mà phải chịu trận nuôi dưỡng ba con rắn độc, và trở về chịu cái khổ ải xứng sự nham hiểm độc địa của năm cái tên chiên Đà Lạt. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta lâu lâu tất cả mọi người chúng ta ai cũng có được cái lợi lộc đó là cái chiên Đà Lạt nó giả dạng hiền lành, nó cho chúng ta có lợi lộc. Vì vậy mà chúng ta không muốn, có thể là phải trở lại, nếu mà không cảnh giác là trở lại để mà nuôi rắn nữa và hòa hợp với chiên Đà Lạt. Nhưng mà trong kinh nói là cái người này á, có tỉnh thức, có chánh niệm, cho nên biết là cái sự độc hại của rắn, biết rằng là cái sự bất nhân bất nghĩa của chiên Đà Lạt, cho nên là được cái người giả dạng hiền lành kêu lại làm quen làm thân, ngọt ngào trở lại. Nhưng mà đây cứ đi tới không trở lại. Đó là người có chánh niệm, người có tỉnh thức, có kinh nghiệm trong cuộc sống, cho nên không trở lại. Thế thì là chạy miệt mài mà chạy tới, chạy cho tới một cái tụ lạc, tức là một cái làng xóm mà cách xa xung quanh, cách xa mọi người, tính ngồi đó nghỉ ngơi và có thể ở đó, nếu nó yên thân ở đó luôn cũng được. Nhưng mà rồi ở cái tụ lạc đó thì quan sát cho kỹ về cái tụ lạc nó không hề có một bóng người nào. Thì cái tụ lạc đó là tụ lạc gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tới cái chỗ làng xóm đó có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, tức là có những cái điều kiện đó. Nhưng mà trong đó trống quan hết à? Là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tất cả đều là thuộc về cái pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ mà thôi. Có cái nào mà có cái thực chất đâu, có cái nào là chân thiệt đâu. Cho nên đây là, đó là cái tụ lạc nó trống quan, không có gì hết. Thế thì là cái người này á, nghe trên không trung, nghe trên không trung á, thì chúng ta cũng đừng có hy vọng rằng là chúng ta ở trong cái môi trường hoàn cảnh này là chúng ta nghe cái gì, cái tiếng nói ở trong không trung. Để ý cái chỗ này nè, thường thường mà kinh điển mà nói nghe cái tiếng vọng trong không trung đó là thật sự là cái tiếng của lòng mình đó, tiếng của lòng mình. Ai là cái người mà có tư duy, có quán chiếu, có những thời giờ trong cái tịch mịch thanh tịnh, thỉnh thoảng mình nghe tiếng lòng mình, nhiều cái thứ tiếng, mỗi người mỗi môi trường mỗi hoàn cảnh khác nhau, có những cái thứ tiếng gọi khác nhau. Thế thì tiếng gọi trong không trung này là cái tiếng của lòng mình. Ở đây trống quan, không có người, không có thân bằng quyến thuộc, không ai giúp đỡ gì được mình đâu. Bởi vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những cái thứ giả tạm nè, nó với cái kiếp con người đó. Cái đó với tới cái ngày mà cái bằng Nam Lê Bắc Mãn Tổ Tây Nông kháng đắc thù sân tổng thị không, thiên giả không, địa giả không, nhân sanh ỉ yếu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thuận bất tương phùng, kim giả không, nâng giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Để coi cho kỹ lại thì về Đông Tây Nam Bắc à, không có gì hết, rốt cuộc là không mà. Rồi cuối cùng rồi cuộc đời của người thì vợ cũng không, mà chồng cũng không, mà con cũng không, tiền bạc, tiền tài, sự nghiệp cũng không, khi chết rồi cũng ngửa tay không. Cho nên nếu mà ở trong cái tụ lạc đó là cuối cùng là không có gì hết.
không có gì sung sướng, và đau khổ vẫn quần là đau khổ. Do vậy mà cái người này quyết định là nghe cái tiếng vọng đó rồi là quyết định đi. Đi ở đây là gặp cái con sông. Con sông đó là Ái Hà đấy. Ái Hà phiêu tích lãng khổ hạ vạn trùng ba đó. Con sông đó là con sông giữa dòng đó. Giữa dòng đó giống như cái câu hỏi này nè. Cái trung đạo là cái gì? Ở đây là nó trung lưu chứ nó không phải trung đạo. Bên này là cái bờ sinh tử, nó là con sông Ái Hà. Bên kia là gọi là Bỉ Ngạn, cửu phẩm hàm linh đăng Bỉ Ngạn. Thế được từ cái bờ sinh tử nguy hiểm này, ở trong cái tụ lạc trống quan này, phải khéo mà qua sông. Qua sông rất là gian nan đấy, một còn một mất đấy. Nhưng mà chẳng thà là qua sông, nếu qua được có thể sung sướng. Còn bằng không đó, thì ở đây cũng ở trong cái tù lạc trấn quan này mà trong cái tiếng vọng cho biết rằng là rồi sẽ bị sáu cái thành giặc cướp, nó tới nó cướp đoạt và nó giết mạng mình thôi. Mà sáu giặc cướp đó là gì? Là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu cái này giặc cướp này mà nếu mà mình chưa bồi dưỡng, mình chưa giáo hóa, mình chưa chế nghị, mình chưa tin phục được nó đó hả, là nó là giặc cướp này. Còn cái tu lạc trống quan đó là sắc thân thân vị xuất pháp, đó là lục trần. Mà mình ở mình bằng lòng với cái lục trần mình ở đó thì mình sẽ bị sáu cái thành giặc cướp là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho căn và tầng mà mê man, mà đắm đuối, mà chìm ngập ở trong đó, thì rốt cuộc rồi mình chết thôi. Mình chết trong đau khổ, mình không chạy khỏi bốn con lớn độc và năm cái thành chiên đà la, nó lôi mình trở lại khổ hải như lúc ban đầu. Thế thì là phải bỏ cái tù lạc lục trần để mà tránh đi cái giặc cướp của lục căn, dứt khoát mạnh mẽ vượt qua cái con sông sinh tử Ái Hà. Dù là cái bè tạm bỡ, nhưng mà nếu qua được thì an thân, còn bằng qua không được chết cái nào cũng là chết. Để cho giặc cướp đi nhất cũng chết, ở trong cái tù lạc trong quan này lang thang nó khổ với nó cũng chết thôi, thì cương quyết để lội qua sông. Thế là qua được con sông Ái Hà thiền xích lãng khổ hải vạn trùng ba ha. Thế này dục thoát luân hồi lộ ha, thì phải tạo cấp lội qua sông lội qua sông đó thì qua bên kia rồi thì đây là Bỉ Ngạn đấy. Cửa bỏ mà lên đăng Bỉ Ngạn qua bờ bên kia, cái cõi Ta Bà gọi là Thứ Ngạn, còn cái cõi Cực Lạc gọi là Bỉ Ngạn, cái cõi Ta Bà gọi là cõi Cực Lạc là Bỉ Ngạn, Niết Bàn cũng gọi là Bỉ Ngạn. Rồi qua bên kia rồi qua Bỉ Ngạn rồi thì an lành. Đấy, cho nên á, tôi muốn nhắc các vị lớn tuổi á, phải tự coi mình cái thân này nè, là mình hàng ngày mình nuôi rắn đấy. Tôi nói rất thật, hiện giờ tôi thấy rõ, tôi hiện giờ tôi đang nuôi rắn, mà mấy con rắn này nó hoành hành quá đi. Cái tuổi trẻ rắn nó hoành hành không có thấy, lớn tuổi rồi còn nuôi rắn cực lắm, nó nặng nề, nó mệt mỏi, ăn uống khó, ăn khó khăn, uống khó khăn, ngủ thì nhức mỏi, rồi đi thì trớn trớn mặt mày, ngó thì không thấy rõ, nghĩa là mắt lầu tai điếc, răng long đầu bạc, lưng mỏi ghế dùng yếu đuối. Cho nên là các vị mà lớn tuổi á, thì để ý coi như là mình đang nuôi rắn độc ở trong cái tháp này, chứ đừng có sợ chết. Cái vấn đề là tuyệt đại đa số là đều là sợ chết. Mà tôi muốn nói những người đệ tử Phật từ 75 tuổi trở lên, theo tôi là 70 tuổi là cũng đừng sợ rồi, còn trên 70 tuổi là phải tập đừng sợ, còn trên nữa thì phải vững vàng, coi như là mình đang nuôi lắng tập. Và mình bị những cái thằng Chư Đà La nó bắt buộc mình phải nuôi rắn. Nuôi rắn cực khổ lắm, không có được cái gì. Thành ra phải quán cái thân tứ đại này là một nguyên nhân của khổ đau. Quán cái thân vũ quẩn này là nó thôi thúc, nó bắt buộc mình phải nuôi rắn. Và mình đừng có ham nuôi rắn, đừng có quý cái tráp rắn, cái tâm rắn độc này. À, cái chỗ mà tôi muốn nói là các Phật tử để ý đây nè. Đạo Phật mà nếu mà mình tu mà mình không nhận thức được cái chân lý kỷ hội tử, kỷ hội sanh, sanh tử du du vô định chỉ đó, mà mình sợ chết đó, thì các vị tu không biết chừng nào các vị mới có an lạc. Mà phải nhận thức cái chân lý vô ngã, từ vô ngã nó mới diễn biến ra vô thường. Mà vô thường về vô ngã mà các vị nhận thức cho kỹ rồi đó, thì các vị tự thấy mình là cái tác để nuôi bốn con rắn độc và năm thần Chư Đà La là tác động hoành hành, mà trong đó có một cái thằng ác hại nhất là nó giả dạng hiền lành để nó chạy theo, nó mê hoặc, nó gây cảm tình để nó lôi kéo mình. Đó là gì? Đó là cái thằng dục vọng, dục vọng về tiền tài, về sắc dục, về danh, về lợi, về là những cái mà lợi lộc cho mình đó, tài sắc danh thực thùy đó ha, nó là cái thứ giả dạng hiền lành để nó lôi kéo, nó làm cho mình đam mê. Cho nên đọc cái bài này tôi rất là thấm thía. Tôi mỗi lần mà nó hành hạ tôi là tôi cười, tôi nói rồi rắn mày quậy phải không, mày quậy phải không. Rồi lúc nào mình nó có khởi lên cái niệm mà nghĩa là vui vẻ được cái thắng lợi gì đó hay được cái gì đó thì mình vui á, tôi nói rồi mày giả dạng thằng Chư Đà La giả dạng hiền lành phải không. Đấy, mày là thằng Chư Đà La có thứ ác kia nhưng mà mày giả dạng hiền lành, chứ thật sự mày không có tốt gì đâu. Đấy, phải thường thường nhắc nhở như vậy. Cái bài này hay lắm đó. Rồi tới ăn cơm mình nó cho rắn ăn, tới giờ cho rắn ăn. Ủa vậy chứ sao, tôi vậy đó. Rồi ăn rồi trời ơi, ăn rồi mà quên ăn gừng là nó quậy đó. Tôi nói rồi rắn quậy rồi. Tôi nhắc cho những người tuổi già nha, tôi mà gần đây mà tôi thấy đỡ đó là nhờ tôi ăn gừng dữ lắm. Gừng các vị ăn cơm rồi, các vị ăn một củ gừng bằng trên cái lóng tay, lóng lưỡi tay vậy đó ha, gọt vỏ rồi ăn với cái miếng cơm chót, hoặc là nếu người vị nào không sợ cay thì nhai rồi ăn, nhai cho thiệt dĩa rồi uống nước canh cũng được, là nước trà cũng được, hết sức là hay. Mà tôi cũng đọc sách đó, đọc sách thuốc, rồi tôi mới nhớ trực lại ông bà ta cũng nói về cái công dụng của gừng, thành ra là ăn cái nó trị rắn ấy, chứ không mà mấy con rắn nó quậy đầm răng trong bụng á. Tôi thường hỏi những gì mà lớn tuổi là cái vấn đề này gặp nhau hỏi vậy đó, sao có mê rắn không? Cái những người nào mà sợ chết đó, tức là những người đó mê rắn. Cái Đức Phật dạy nói rằng là cái thân này là bỏ, là cái chuyện là coi như là mình gánh nặng á, mà mình quăng được là người trí, không có ai mà buồn khổ gì hết. Gánh nặng, mà trong gánh nặng nó lại là còn hôi đồ nhơ nữa, mà được quăng ra thì là hạnh phúc thôi chứ đâu có gì đau khổ. Vậy mà cái người phàm phu chấp ngã, rồi chấp ngã sở hữu ha, rồi chấp pháp ha, cho nên nó đau khổ tràn trề. có khi 90 tuổi rồi mà nghe nói cái từ chết là không không dám nghe. Cái đó là thích ngắn quá chừng quá đổi. Ta phải học Phật là phải học vậy. Còn không dám nghe vậy, không dám học vậy là không có ai cứu mình được. Tôi có thể nói thẳng với các vị, bảo đảm rằng lời tôi nói là đúng kinh nghiệm. Là nếu mà chúng ta không nhận chân được cái chân lý vô ngã, không nhận chân được cái chân lý vô thường, không nhận chân được cái vấn đề kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô vô, vô định chỉ, thì chúng ta cứ đau khổ vĩnh cửu thôi. Không ai làm cái gì cho ta được hết. Chúng ta học cái bài này phải khinh bỉ ba con rắn, phải có ý thức xa lìa rắn, phải nghiễm ly năm cái thành Phương Đà La. Và thành Phương Đà La với giả dạng hiện lành, đừng nghe lời, đừng nhẹ dạ mà trở lại là bị phải giữ gìn nuôi lắng nữa. Tiếp tục tới cái tụ lạc quan lớn, đừng tin cái tụ lạc đó là an lành. Cái tụ lạc đó là tụ lạc sắc thân hương vị xúc pháp tham, vì ở đó sẽ bị những thần vật cúp là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó sẽ giết chết mình, nó làm mất hết tiền tài sự nghiệp công đức của mình, nó cướp hết cái là giới văn tàm quý niệm định xã của mình, thất sống đời của mình, nó cướp hết là năm sáu cái thành vật cúp đó. Mà cho nên là đừng có tin mà phải cố gắng mà lội qua sông. Mà lội qua sông thì là cái bài của Pháp Môn Tịnh Độ, gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, giúp thoát luân hồi lộ tạo cấp niệm duy, niệm duy đà vẫn qua sông được đấy. Nhưng mà niệm duy đà là phải niệm bằng duy đà bằng cửu đâu, phải niệm rằng niệm duy đà tôi Pháp Môn Tịnh Độ là phải học cái câu Phật hiệu duy đà pháp giới tạp thân trì xứ hiện, tức là tự tánh Di Đà. Di Đà hiện rồi, tùy xứ hiện, hiện rồi trong tâm chúng ta, trong trí của chúng ta rồi. Đó là chi kiến Phật đó, đó là Phật tánh đó, đó là nước bàn tự tánh đó, đó là Di Đà là cái đó. Quốc danh cực lạc, tịch quan sơn cảnh, có trung huyền. Đây, tạo cái niệm Di Đà là cái niệm Di Đà cái cách đó. Tùy từ tâm tịnh tất phục được tịnh, do cái tâm thanh tịnh việc từ được ngã cách thấp cách, cho nên cái chỗ cái quả cảnh giới của mình ở đây, cái cơ quan địa cầu mình đang sống đây là cảnh giới cực lạc rồi đó. Đấy, niệm Di Đà phải niệm cái đó, chứ mình niệm bằng kêu danh hiệu Phật không á, được chào Phật nước á, không phải đâu. Tự mình làm cho mình được nước, bởi vì cái cực lạc ở đâu, không có nước gì đâu hết á. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chưa lạc, cố danh cực cực lạc. Chúng sanh mà không còn bị tham sân si mạn nghi thẫn hận phu não tật sơn nó tác động nó quanh anh, thì người đó có an lạc, có sung sướng, thì người đó đã được nước, đã được vãng sanh cực lạc rồi đó, chứ không có nước gì đâu hết á. Còn như mà mình sanh về mà mình không có tích lũy cái nhân lương đó, mà để mà chờ cho tới cái ngày chết á, về viết lại bạn bè thiện hữu đồ đông mà tụng ầm ì vậy đó ha, xin lỗi đấy, cái đó làm mất công đi công đức rồi, trả lẽ mệt lắm, không có được cái gì hết đó, không được cái gì hết. Bởi vì cái người này ăn không thể, tôi ăn rồi cái là tôi tưởng tượng của tôi cho cái người không ăn kia là nỗi đói, sao được? Cái người kia bình thường không ăn không uống gì hết, rồi mình ăn mình uống rồi mình đẩy qua cái no cho đỡ đói đỡ khát cho người kia, sao được? Thật ra không nên làm cái đó tốn tiền mất công, trả ơn tăng nghĩa mệt lắm. Phải tập ghi cha mẹ còn hiện tiền, phải tập cho cha mẹ tự tạo cấp niệm Di Đà ngay bây giờ. Thân bằng quyến thuộc của mình cũng vậy, chỗ đó là không để ý cái đó, nghe không được, nghe không nổi. chưa đến bờ đến kia rồi biết mình an ổn thoát khổ khỏi những hoạ hoạn rồi khổ đau thân tâm an lành vui sướng với cái nguy mà người bình thường không sao biết được. Đúng rồi, không sao biết được. Cũng thân đó, tâm đó, người đó, cảnh đó mà có cái nguy không sao biết được. Như là Thế Tôn ca cũng ở đất Ấn Độ thời kỳ đó mà đã bị ngạn rồi thì Như Lai có cái vô thượng Bồ Đề không ai biết được. Những bậc A La Hán, những bậc Bồ Tát cũng qua được bờ kia rồi, vượt qua con sông phiền não kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc rồi. Kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc đó là sông đó nha, phải lội qua con sông đó. Sông đó là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc Bồ Tát để lội luôn qua cả con sông vô minh hoặc. Như là chúng tôi cũng lội qua luôn. Còn nếu như mà mình tu mà mình còn cái quả la hớn gọi là nước bàn hữu như y thì mình lội qua con sông kiến hoặc tư hoặc, kiến tư nó thành một con sông, còn sần sao hoặc vô minh hoặc con sông nó lớn hơn nữa, mình phải lội con sông lớn đó thì mới thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh đại nhất bàn, tư duy suy gẫm thân này như cái cát kia chứa đựng nuôi bốn con rắn độc, địa thủy quả thông từ địa tứ đại, tất cả chúng sinh vì bốn rắn độc ấy mà mất đi thân mạng an vui. Chúng sinh thường bị kiến độc, xúc độc, hương vị độc, thanh âm độc làm chết đi tuệ mạng, cảm nhận một chút sống như người lực căng khiếm khuyết. Mình bị kiếm độc rồi, tức là cái thấy của mình á, mình thấy những cái rồi mình không bằng lòng, mình bất mãn bất bình, mình đau khổ ha, thì gọi là kiếm độc. Là vì cái nhận thức của mình tà kiếp, không chính kiếp, cũng gọi là kiếm độc. Rồi xúc độc, hàng ngày mình ăn, mình uống, mình đụng, mình chạm ha, hương vị độc, âm thanh độc, thì nói một cách khác á là chúng ta hàng ngày chúng ta ăn nó qua sáu ngã. Cái thực trong đạo Phật nó có là đoàn thực nè, rồi tư thực, rồi xúc thực, rồi lạc thực, rồi thiền duyệt thực, rồi pháp hỷ thực. Cái thứ ăn của đạo Phật nó có nhiều thứ ăn vậy đó: lạc thực, tư thực, xúc thực, thiền duyệt thực, pháp hỷ thực. Và mình ăn bình thường đó gọi là đoàn thực, cũng gọi là đoàn thực. Ăn từng mắt, từng nắm, từng chén là đoạn đó. Ngoài ra mình ăn bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái thấy, cái xúc biết cũng là gọi là ăn đó. Mà nếu mà mình ăn mà qua cái thấy, nghe, ngửi, đến xúc biết mà mình sinh ra buồn bực á, thì cái ăn đó tức là mình ăn vào chất, ăn trúng chất độc. Mình bị trúng chất độc. Còn nếu mình có thể thấy tôi thích ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, gặp thượng ấy tôi thích mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết trong một ngày an lành vui vẻ, đó là mình ăn vào cái chất dinh dưỡng, chất bổ dinh dưỡng đưa mình tới nhẹ nhàng thôi thôi. Còn bằng không là mình ăn mà gặp thầy lành bạn xấu, bất bạn bất bình, thì đó là mình ăn trúng độc đó, ngộ độc đó. Ở đây là kiến độc, xúc độc, hương vị độc, thân âm độc làm chết đi bản sống của mình. Tuy nhiên độc của nó dù độc nhưng nếu có thầy thuốc giỏi sẽ tự lành. Tứ đại giết người, dù có linh y bác sĩ hay bà la môn phù thủy cũng không cứu trị được. Người trí nghe hơi tâm của nó độc, ghê sợ tránh xa. Bồ Tát biết cái nỗi nguy khốn của tứ đại, Còn tâm chánh niệm thọ trì bát chánh đạo để xa lánh nó, xa lánh bốn con nó độc, năm tầng chia là lạ. Bồ Tát lớn năm ấm như năm trên chiên Đà La. Chiên Đà La thường làm cho người phải xa lìa thân ái, hội ngộ, quán thù. Chúng là thành thần đê tiện, lật lọng trái trở, phản thức, đổi bạn ra thù, là sát thủ không có lương tâm. Nữ ấm cũng vậy, vừa có nguyên chiều, cung dưỡng nó cũng không bao giờ được nó thương yêu che chở được gì. À, để mấy cái này hay lắm đó. Cái thân ngũ ấm của mình đây, mình nuôi chiều, mình cung dưỡng nó, thiệt là không có được cái gì hết. Thế cho nên Bồ Tát thường quan sát tứ đại và ngũ ấm thân như bốn ngón độc, như năm chiên Đà La. Người có trí không ai thích gần gũi, đừng nói chi làm bạn thâm giao với chúng. Lòng tham ái phàm phu ai cũng tưởng nó tốt là bạn thân. À, cái lòng tham ái rồi nó làm cho mình được cái gì đó mà thỏa mãn về phần nào, về sắc, về thâm, về hương, về vị, về xúc, về pháp, tức là ngủ dừng lại đó, nó làm cho mình phần nào thỏa mãn thôi, chứ không có thỏa mãn chân thật. Vậy mà ai cũng tưởng nó là thân thiện như mình, nó là người thân như mình đấy. Thằng thứ ba cũng tưởng nó tốt là bạn thân, nó phục dịch cho ta. Bồ Tát thấy tham ái nếu là kẻ quá nghịch giả dạng người lành, để được kề cận liên hệ cuộc sống của ta, và cuối cùng đưa ta vào con đường sanh tử, tử sanh không ngần mẻ. Nhằm giữ yêu đến độc và chân Đà La, Bồ Tát tinh tấn cánh tư, Bồ Tát tinh tấn tu tập theo con đường bát chánh. Con đường bát chánh này quan trọng lắm đó, đừng xem thường bát chánh đạo. Đừng đòi hỏi cái gì lớn lao, mà nên nhớ ôn lại bát chánh đạo. Thôi gần đây được rồi ha. Nghỉ hai cái chủ nhật để tăng ni chuẩn bị cái hạ cư và cúng lễ Phật đản. Chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ viện não vô tận đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.